Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật. Cái chuyên đề để chuẩn bị cho cái buổi học kỳ sau, bởi vì nếu mà trong cái bài học chính có một chuyên đề phụ học một lúc thì nó nhiều quá, sợ đại chúng rối, khó tiếp thu, cho nên hôm nay sẽ học một cái chuyên đề để hỗ trợ cho cái buổi học kỳ sau. Và cái bài học kỳ trước cộng với bài học hôm nay nó có liên kết logic bắt cầu cho cái buổi học sau. Vì vậy mà bài học trước và bài học hôm nay sẽ để dành tới buổi sau mới kiểm tra lại bài cũ. Thế thì hôm nay sẽ không hỏi bài cũ, để dành lại kỳ sau kiểm tra hai bài một lúc, và học đến đâu sẽ hỏi đến đó để quý vị trả lời, để ghi nhớ cái kiến thức, rồi trên cơ sở đó chúng ta tiếp thu cái bài mới kỳ sau nó sẽ tốt hơn. Cho nên chúng ta sẽ đi thẳng vào chuyên đề là bài mới, đó là cái bài học trước về sắc không. Bài học hôm nay là chúng ta học trước về cái sắc không. Nó không biết là cái lý là cái gì đó, tôi ghi chung như vậy. Thì hôm nay nhớ là không phải là chúng ta học về tâm kinh Bát Nhã, bởi vì tâm kinh Bát Nhã quý vị đã được Chư Tôn Đức dạy rồi. Cho nên cái buổi học hôm nay là một buổi học khái quát về sắc không, để đại chúng nắm cái ý chính, mà cái ý đó nó có liên quan đến cái buổi học kỳ sau. Vì vậy đây là một cái chuyên đề tóm tắt những điều cần thiết để cho chúng ta học cái bài mới, chứ không phải là chúng ta học về tâm kinh Bát Nhã. Đầu tiên là khái quát sắc không. Trong chúng ai cũng thuộc bài Tâm Kinh Bát Nhã. Mở đầu vào Bát Nhã Tâm Kinh, chúng ta nhớ cái câu là khi Bồ Tát quán tự tại, hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách. Vì chúng ta không phải học về Tâm Kinh Bát Nhã cho nên không có giải thích hết. Mà qua cái câu đó, nó giống như là một cái bố cục chặt chẽ. Và khi mà ứng dụng, chúng ta phải thấy hết cái tính logic chặt chẽ của nó, thì mới đúng với kết quả, đúng với cái yếu chỉ mà Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta. Câu đó đại chúng dễ thuộc không? Qua câu đó, cái tính logic chặt chẽ chúng ta thấy ra. Thứ nhất, dùng trí tuệ bát nhã. Thứ hai, chiếu kiến, tức là soi thấy. Soi thấy cái gì? Năm uẩn đều không, thì sẽ được cái gì? Liền qua hết thảy khổ ách. Như vậy, nhắc đến bát nhã là nhắc đến sắc không. Thường mọi người nghe nói bát nhã là biết sắc không, mà nói sắc không là biết bát nhã. Một cách gần gũi là như thế. Thế thì thấy rõ sắc không bằng cách nào mà phải đạt cái tiêu chí là đạt đến kết quả này? Tức là kết quả là coi hết thảy khổ ách. Ngang cái biểu đồ tóm kết một cách dễ hiểu này, chúng ta có một ví dụ để kiểm tra, để mà thẩm thấu. Ví dụ như đến đoạn dưới này, xa lời Phật sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Chúng ta say sưa nói về sắc và không, để rồi nó có quá nhiều triết lý một cách rối rắm và trùng trùng lớp lớp đan xen. Nó tiến đến xa hơn, rộng hơn là triết lý tánh không, để rồi làm cho mình rối và càng dễ bị chi phối, dễ bị khổ ách. Như vậy, chúng ta đang đi sâu vào sắc không để cho ra một cái kết quả bài toán là khổ ách nó thêm nhiều. Bài toán nó được chấm điểm không? Được không? Tại vì kết quả nó là phải qua tất cả khổ ách. Nhưng mà lần này mình giải sắc không để rồi nó thêm khổ ách thì chưa thỏa mãn vấn đề. Hoặc là chúng ta có thể dạy nhiều cái cách hiểu về sắc không, nhưng mà quên đề cập tới cái kết quả là có tất cả khổ ách. Mà cái sắc không đó nó chỉ giải quyết cái hiểu biết, hoặc là giải quyết về một cái triết thuyết nào đó, mà nó không đưa đến, không nhắc tới, không minh họa, không chứng minh, không nói rõ, không giải thích. Cái chúng ta giải nó có qua tất cả khổ ách không? Bằng cách nào cụ thể không? Chúng ta không đề cập cái đó thì coi như bài văn của mình chứng minh chưa tới, bài toán của mình đưa ra kết quả chưa thỏa mãn với cái đáp án đề ra. Cho nên khi chúng ta nói sắc không kiểu nào là quyền chúng ta, nhưng mà bắt buộc cái điều nói này nó phải đẩy tới cái kết quả là qua tất cả khổ ách. Bắt buộc. Ai nói? Đấy, trong lời kinh, khi Bồ Tát Quán Tự Tại, Bồ Tát Quán Thế Âm thành sâu, có nghĩa là luôn sống với trí tuệ bát nhã, thì Ngài sẽ thấy rõ nắm uống đều không, thì khổ ách không còn. Như vậy Ngài làm gì đó mà sống bằng bát nhã phải là qua tất cả khổ ách. Nếu qua hết còn một thứ là chưa qua, còn thật sự hết là qua hết luôn. Đây là nói để lại chúng có một cái ý tưởng trước là phải chặt chẽ thì mới dạy đúng cái giá trị của bài kinh Bát Nhã, đúng với chiều chỉ Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta. Cụ thể chúng ta đi vào cái bố cục mà có giải thích một cách rõ ràng để xác quyết. Dùng trí tuệ Bát Nhã dùng một cách nào? Thứ nhất là khéo nhận, tức là mình chưa có ngộ, khéo nhận lại nơi mình có một trí tuệ cứu cánh chân thực rốt ráo tột cùng, tức là lắng lại sáng biết. Mình lắng lại không dấu vết mà không mê từ sáng biết. Còn người đã ngộ thì từ nó bật dấu vết không động và dù dùng bất khả tư nghị, đó là trí tuệ chân thật. Nhắc lại đại chúng nhớ này, Bát Nhã Ba La Mật Đa là đáo bị ngàn, là đến bờ kia, là đạt đến rốt ráo tột cùng. Thì trí tuệ Bát Nhã này đã đạt đến cứu cánh tột cùng, có nghĩa là không còn bất kỳ một trí tuệ nào rốt ráo cứu cánh hơn trí tuệ Bát Nhã. Cho nên trí tuệ Bát Nhã cũng chính là trí tuệ nguồn vô sư của mỗi chúng ta, cũng là chân tâm thực tánh của mình. Nói như vậy, nếu quý vị nào học về lý thuyết, quén cái lối mòn tâm thức lý thuyết, quý vị sẽ thấy rằng là thật ra nếu mà ngộ sắc không á thì mới vào được cửa không, cho chưa có ngộ ông chủ. Đúng, Bởi vì quý vị tu sắc không, tu ngán chỗ phân biệt sắc và không để mà nhận dần dần á, thì nó đưa đến cái chỗ không lặng, không tịch, thuần tịnh, thì chưa thấy ông chủ đúng. Nhưng mà đó là do vì quý vị tu sắc không, chứ không phải ngộ trí tuệ bát nhã. Còn nếu ngộ trí tuệ bát nhã mà đúng á, thì bắt buộc phải ngộ tột cái trí tuệ cứu cánh rốt ráo tận cùng, không còn một trí tuệ nào vượt hơn chính nó, mới được gọi là bát nhã ba la mật đa. Mà nó là đã rốt ráo rồi thì còn cái trí nào khác mà đòi là ông chủ? Hai việc này khác nhau. Chút xíu thì chúng ta sẽ thấy vì sao nó khác. Và khi đã xác định đấy là trí tuệ bát nhã rốt ráo tận cùng rồi đó, thì nó có hai khả năng. Một, quý vị nào mà dùng công đúng mức mà chín mùi, nó nổ tung ra thì nó rõ ràng, nó mạnh mẽ, nó sáng ngời, không cần phải diễn tả. Thì vị này là bật dấu vết, không động, diệu dụng, bất khả tư nghị. Lẫn thông đến chủ động vẫn không động, chứ không phải là ngồi yên mới là không động đâu. Còn nếu chưa có ngộ, như chúng ta phải có kinh nghiệm, sư ông chỉ cho chúng ta là thấy ngay biết là chân tâm đó. Tức là ngay các cái đối diện chúng ta đang thấy, mà không có chồm theo nó, chồm theo là phan gì, chúng ta hãy lắng lại mà không mê. Thì lắng lại tức là không vết, không vết mà không mê là sáng, chứ không phải có cái sáng. Cái không tướng mà sáng, chính nó là chân tâm, nhận thẳng đó, đó là khéo nhận. Vậy thì xác định trí tuệ bát nhã, chúng ta vừa nghe qua, đây là trí tuệ chân thật, không phải là trí tuệ tương đối, còn động, còn trong sanh diệt. Có nghĩa là chúng ta dùng bất kỳ một cái tư duy gì, mà dù đó là cái hiểu biết về chân không hoặc về sắc không, thì cái đó nó vẫn còn tướng động trong đầu. Mà tướng động trong đầu thì chúng ta đang học về nó, đang quán chiếu về nó, chứ chúng ta chưa có, chưa có sống bằng chính cái trí tuệ chân thật đó. Nếu khi quý vị thấy các pháp huyễn, thấy năm uẩn không mà bằng trí tuệ đồng đó thì chưa thỏa mãn, thì lời Phật dạy là sai lời Phật dạy. Và đưa đến kết quả là gì? Còn tướng đồng thì đằng sau cái đồng chính là cái mê. Cái mê cộng với cái đồng á thì sao? Thì bị chi phối. Chi phối thì sao? Khổ ách hãy còn. Cho nên chúng ta giải cái bài toán không thỏa mãn kết quả là có tất cả khổ ách. Dùng trí tuệ bát nhã để làm gì? Để chiếu kiến. Quý vị nhớ từng chỗ ha. Chiếu kiến có nghĩa là soi thấy. Cái văn tự chúng ta tụng hàng đêm sư ông dịch đó. Khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sáu bát nhã ba la mật đa, ngài soi thấy. Chiếu kiến là soi thấy, không phải là quán chiếu. Có khi mình dễ dài quá, mình nghe nói là quán chiếu sắc không được trí tuệ bát nhã. Đó là cái lời đầu miệng, thuần miệng là nói. Còn tư duy cách nghiêm túc á, chiếu kiến là soi thấy, thì chiếu kiến không hề là quán chiếu. Đó là chữ, nghĩa nó khác làm sao? Nếu là quán chiếu á, thì có mình quán, có pháp quán, có đối tượng cần trừ để quán. Ba cái này còn thì chúng ta còn trong tướng. Mà còn tướng tức là quên cái trí tuệ cứu cánh, trí tuệ bát nhã. Mà đằng này á là Phật dạy chúng ta là phải dùng trí tuệ bát nhã để soi thấy, mà chúng ta lại quên chính mình thì trí tuệ bát nhã ở đâu trong đó? Thứ hai, nếu mà còn tướng động á thì còn mê, còn chi phối. Mà còn mê thì không phải là trí tuệ cứu cánh bát nhã như trong văn kinh. Và còn chi phối thì không thể quá khổ ách. Cho nên khi quán chiếu là còn năng sợ, còn hai bên là rơi vào tướng. Mà rơi vào tướng thì nó thế nào nó có lớp mê trong đó. Hễ rơi vào tướng là có mê. Mà muốn dứt mê phải trở lại tự tánh. Mà không ở tự tánh thì không phải trí tuệ bát nhã. Mà dùng cái tâm tánh rơi trí tuệ bát nhã để quán chiếu, nó rơi vào tướng thì chưa thực hành đúng lời kinh Đức Phật dạy là dùng trí tuệ bát nhã chính mình, chứ không phải rơi vào tướng mà soi thấy, chứ không phải là rơi tâm mình để rơi vào cái tướng phân biệt để mà quán chiếu. Thế thì cái pháp quán chiếu nằm ở đâu? Thưa quý vị, pháp quán chiếu là một pháp đối trị tạm thời cho quý vị nào mới vào tu nặng về một vấn đề nào đó. Ví dụ như nặng về sân thì quán từ bi, nặng về ái nhiễm thì quán bất tịnh, vân vân. Cái đó là pháp đối trị. Ví dụ dễ hơn đi, quý vị muốn học tiến sĩ là phải qua thạc sĩ. Nhưng có một số vị có những cái chuyên môn, có bằng cử nhân nhưng mà chưa qua thạc sĩ. Thì nếu mà cái bằng giỏi đó muốn được qua đó đó thì phải bổ túc một số tín chỉ phụ. Trong quá trình học thạc sĩ chúng ta không học, phải bổ túc phụ vào, rồi sau đó mới học những cái tín chỉ chính của tiến sĩ hoàn thành. Như vậy thì cái tín chỉ chính của tiến sĩ á, nó là bằng trí tuệ bát nhã soi thấy năm uẩn không, sẽ có tất cả khổ ách, tức là sống bằng cái tự tánh không động mà sáng, thấy rõ tất cả không huyễn, thì mới có lúc ngộ tự tánh mình là đạt đến tiến sĩ. Ví dụ dễ hiểu như vậy. Còn vấn đề nào muốn quán chiếu á, nó là cái tín chỉ phụ. Thay vì anh phải quán chiếu, anh đạt đến thạc sĩ, anh mới đến tiến sĩ, bây giờ anh không có thạc sĩ, thì anh hãy nên dùng cái tín chỉ phụ quán chiếu này, quán chiếu trước đi. Đó là cái chuyện đó là gì? Tín chỉ phụ là gì? Anh sân thì anh lo quán từ bi, anh ai nhiệm nặng quá thì anh lo quán bất tỉnh, vân vân. Nhưng mà cái người mà đã có thạc sĩ rồi á, lỡ sân, họ không cần phải quán. Tại vì họ có thạc sĩ rồi, là gì? Cái bằng thạc sĩ của họ là lặng lại không tướng mà không mê, sân si từ mất dấu vết, trở lại an lạc ngập tràn, có lúc bừng ngộ tự tánh, đầu băng tiến sĩ ra trường. Thế thôi, dễ hiểu không? Ví dụ vậy dễ hiểu. Chứ bây giờ nói tấm tánh nhiều con nó rối. Ví dụ điển hình, khi mà Tứ Tổ đến gặp Ngài Ngũ Độ Pháp Dung, Tứ Tổ hỏi ở trong núi làm gì, thì Ngài Pháp Dung Ngài thưa là để quán tâm. Thì Tổ hỏi quán đó là ai, tâm là vật gì? Sư không đáp được. Hằng ngày mình ngồi trong núi mình quán tâm, đến đồ mà mấy tía nó che trên đầu, có mấy vụ sắt che trên đầu, thì có hai, có một người quán, rồi có một cái tâm. Vậy thì cái tâm và người đó là hai hay là một? Nếu một tại sao lại dùng tâm quán tâm? Nếu hai thì quán là ai, tâm là vật gì? Thì tâm không phải là thật. Sư không đáp được. Từ đó mới thấy rằng là quán tới tột cùng là quán tâm, vẫn là mê tánh, cho nên không đáp được. Hệ rơi vào hai là mê tự tánh à? Hệ có một cái có hai, mà một hai thì nó rơi vào tướng quên tự tánh, cho nên không sáng tâm được. Mà không sáng tâm thì lực đó mà quá khổ ách, cho nên dạy cái bài toán bát nhã không có ra. Quả đối đáp, sư mới đảnh lễ xin Tứ Tổ chỉ dạy cái chỗ chân yếu. Thì Tổ mới dạy cái lý tâm mình là Phật, dài tôi không dừng hết, tôi chỉ tóm gọn. Thì lúc đó sư mới thưa, đã không khởi quán hạnh, không quán, thì khi gặp cảnh, khi gặp cảnh khởi tâm làm sao đối trị? Phải quán mới đối trị. Bây giờ khi gặp cảnh khởi làm sao đối trị? Là tại vì thấy có cảnh để trị, thấy có tâm để quán, nhưng mà hai cái việc làm này á, nó đã quay lết rồi, nó đã sanh diệt rồi, nó rơi vào tướng rồi. Mà rơi tướng á thì mê tâm, mê tâm thì vô lực, lực nó không lớn, lực không lớn thì tu cả đời cũng không làm chủ được. Mà trở lại tự tánh nó mới có lực. Ham quán quá quên tự tánh. Cho nên Ngài Ngũ Độ Ngài hỏi, nếu mà không khởi quán hành á, thì khi gặp mà cảnh giới nó khởi á, thì tâm làm sao đối trị? Không khởi quán hành thì làm sao đối trị? Tổ dạy cảnh duyên không có tốt xấu, tốt xấu khởi nơi tâm. Có nghĩa là mọi vật nó không có nói gì hết, mà mình nói nó khởi thế nào, mình dính thế nào, đó là do mình. Thấy cái người đó dễ ghét là do mình khởi nó dễ ghét. Thấy người đó mình thấy dễ coi là tại vì do mình khởi dễ coi. Chứ cái người đó họ đâu có nói gì với mình đâu. Nếu tâm chẳng gường đặt tên, tức là không nói ghét và ưa, thì vọng tình từ đâu mà khởi? Có nghĩa đối trước cái hoa đừng nói đẹp xấu thì làm gì có vọng tính. Đây là Ngài đẩy tới chỗ là không sanh tâm thì cảnh từ tình. Vọng tình là chẳng khởi, chân tâm mặc tình biết khắp. Có nghĩa là thấy các pháp là huyễn, đừng sanh tâm thì trả lại chân tâm. Mà trả lại chân tâm thì tấm đó lằn sáng bàn bạc thì mật tình biết khắp. Đừng gì phải khởi mới biết, không đợi khởi mới biết, biết không đồng mới là chân tâm. Còn khởi quán để điều trị hoặc khởi biết mới biết, đó tương đồng thì chúng ta thua cảnh, trị không được. Người chỉ tùy tâm tự tài, chẳng cầu đối trị, tức gọi là pháp thân thường trụ. Lúc này là ở trong tánh không tướng sáng ngời, tùy tâm tự tài, tức là đừng có tạo dấu vết thì tự nó biết. Đừng có cầu đối trị, cầu đối trị là có cái vết trong đó. Thì lúc này bàn bạc mà không động, không có tướng biến thiên, sáng ngời như thế, gọi là pháp thân thường trụ, không có đổi thay. Ta nhận pháp môn đốn giáo của tổ tăng sáng, nay trao lại cho ngươi. Nay ngươi nhận kỹ lời ta, chỉ ở núi này, về sau có 5 vị thông suốt đến nối tiếp ngươi giáo hóa. Có đó cho chúng ta thấy, nếu quán chiếu là một phương pháp, phương tiện tạm thời để đối trị, nói theo cái cách học hiện nay là một tín chỉ phù cần phải bổ túc trước khi vào học chính thức. Tiến sĩ, vậy hiểu không? Trước khi vào học chính thức thì nó là tín chỉ phù, không có tính vô. Tiếp theo, soi thấy cái gì, 5 uẩn đều không. 5 uẩn là gì? Là chỉ cho thân tâm sanh diệt. Soi thấy 5 uẩn và các pháp thì sao? 6 trần sao? Có soi thấy không? Nhiều vị nói rằng là nhớ nghe kinh Bát Nhã dạy là soi thấy 5 uẩn chứ không soi thấy bên ngoài. Nhưng mà quên rằng vào giữa văn kinh ở cái phần thân bài đó thì quý ngài có nhắc đến. Nhắc cái gì? Nhắc đến các cái vật chất như là 6 trần không có, sắc thanh hương vị xúc pháp. Nhắc đến các pháp tu là không, khổ tập diệt đạo là không tứ đế, không thập nhị nhân duyên. Nhắc đến tâm thức là gì? Họ thừa hành thức ra cái thức tâm, rồi vô minh hết vô minh. Nhắc đến cái gì? Khái niệm về trí tuệ và các sở đắc vân vân, tất cả đều không. Và hơn nữa, mọi thứ bên ngoài sở dĩ nó có và không là do thân tâm này. Mà khi soi thấy thân tâm đều không thì tất cả mọi thứ đều không. Và nếu thực sự đã không thì tất cả không. Có nghĩa ngay câu đầu thôi, nếu chúng ta soi thấy 5 uẩn mà không thì tất cả nó không, tất tần tật. Đó là lý do mà những cái phần khác Đức Phật nói ở phần thân bài thì không cần nêu lên cái phần đặt vấn đề ở trên. Vì vậy nếu nói tại sao 5 uẩn không mà không nêu cái khác, thân bài có nêu, thân bài không nêu được không? Được. Vì sao? Vì nếu thực sự 5 uẩn không mà không thiệt á thì nó không hết. Còn nếu 5 uẩn không mà cái khác có thì 5 uẩn cũng chưa thực sự không. Vì vậy chỉ cần 5 uẩn không, bởi vì 5 uẩn là đại diện con người mới làm các cái khác nó có. Mà 5 uẩn là không, thực sự không thì tất tần tật không. Nếu 5 uẩn không mà một cái nào đó nó còn thì 5 uẩn chưa thực sự không. Được chưa? Có 2 điều. Một, 5 uẩn là bản thân, các cái vật khác lý do mà nó có giá trị bởi vì do mình. Còn nếu mà mình nhắm mắt rồi thì trước mắt mình có kim cương hột tròn gì nó cũng chẳng dính dáng, tại mình đâu biết gì đâu. Đó là một. Thứ hai, thật sự không thì tất cả không. Nếu một con tất cả hãy còn. Cho nên nếu 5 uẩn thực sự không thì tất tần tật không. Nếu 5 uẩn không mà nhìn cái khác nó còn thì 5 uẩn chưa thực sự không. Cho nên chỉ cần 5 uẩn không là có tất tần tật. Thân bài Đức Phật nói thêm cho mình hiểu, mình tu từng phần nếu mình chưa có ngộ thôi. Chứ thực sự mà thấy đúng á thì nó là vậy. Soi thay 5 uẩn thì được kết quả gì? Đây là cái kết quả đầu tiên chúng ta khám nghiệm được, là liền qua tất cả khổ. Cái kết quả cuối cùng của Bát Nhã là thành Phật. Chư Phật trong 3 đời cùng nước Bát Nhã Ba La Mật đã được đạo quả vô thượng như là nhân giá, tức là thành Phật. Nhưng mà cái kiểm tra đầu tiên là nó phải đạt tới cái tiêu chí là tất cả khổ ách đều không còn. Liền qua tất cả khổ ách tức là thoạt đó liền qua, không phải qua từ từ. Không phải ép, mà đây là một cái tiêu chí, một hệ giá trị trong cái văn kinh Bát Nhã, là nếu thực sự ngộ trí tuệ Bát Nhã thì tất cả nó cùng một lúc không, chứ không phải là không từ 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 từ. Không từ 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 này á là vì mình còn tập tễnh, chứ không phải là sống tròn với trí tuệ Bát Nhã. Qua đây á là có tất cả khổ ách. chứ không phải chỉ qua một phần. Nên vị nào nói, thầy ơi, bây giờ con thấy con đi chích kim lấy máu thử nghiệm, con thấy hết sợ rồi, con qua khổ ách rồi. Nhưng có điều là cái tấm tượng con nó còn bồn chồn quá. Như vậy là chưa, cái chuyện này không có tính. Còn nếu đúng bát nhã, ngồi bát nhã thì tất tật nó bình thường. Hiểu đó không? Không phải có thứ tư, hay có một phần. Và cái câu hỏi cuối cùng để đi đến chốt lại cái bài kinh bát nhã là năng lực nào giúp cho chúng ta, giúp cho hành giả đạt được như vậy? Quý vị biết năng lực nào không? Nếu theo văn kinh á, là trí tuệ bát nhã, tức là trí tuệ cứu cánh, trí tuệ chân thật, trí tuệ không động. Vì sao biết? Thì Đức Phật nói là dùng trí tuệ bát nhã mà soi thấy năm uẩn không thì liền có tất cả khổ ách. Và năng lực nào cho chúng ta có khổ ách? Là trí tuệ bát nhã. Vậy hiểu không? Đó là logic của bài văn thôi. Khi Bồ Tát Quan Tự Tại hành sau bát nhã ba la mật đa, tức là ngài Bồ Tát Quan Tự Tại, ngài hằng sống hẳn, sống bằng, sống tròn vẹn bằng cái trí tuệ chân thật rốt ráo bát nhã ba la mật đa đó, thì ngài sẽ thấy năm uẩn không thì liền có khổ ách. Vậy năng lực nào giúp cho chúng ta có khổ ách? Là trí tuệ bát nhã. Vậy hiểu không? Vì sao vậy? Vì sao trí tuệ bát nhã cho chúng ta có khổ ách? Bởi vì trí ấy không động, và trí sáng diệu dụng bất khả tư nghị, một cách mà đại chúng lâu nay thuộc, đó là trong đó có định lực, tuệ lực, vô biên lực. Đó là tóm kết, có thể nói là toàn bộ bài kinh Bát Nhã một cách khái quát, chứ chưa đủ đâu, khái quát thôi, đủ sẽ nói sau. Như vậy cái điều chính yếu ở đấy á, là phải dùng trí tuệ để soi thấy. Mà trí tuệ thì thấy mà không có cái tướng được gọi là thấy, cho nên lúc này nó sẽ bật năng sở, bật dấu vết, hằng thấy mà không động, mới đạt đến cái trí tuệ bát nhã. Còn nếu quý vị ham nhảy vô trong sắc không á, là quý vị đi vào trong thân bài, trong triển khai vấn đề. Tức là vì nào mà tu giỏi á, nghe nói vậy là trở lại trí tuệ bát nhã mình, thì tất cả mọi thứ nó rộng rang sáng ngời là xong. Còn ai chưa được như vậy á, thì bắt đầu đi vào thân bài, Đức Phật mới mổ xẻ cho mình thực hành từ từ. Này xá lời Phật, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc chẳng khác không là sao, không chẳng khác sắc là sao. Bắt đầu mình mới quán chiếu để mà mình lìa từ từ, từ từ, từ từ. Nhưng từ từ thì cuối cùng nó phải trả lại trí tuệ bát nhã. Còn ai mà thông minh á, ngay đó thẳng có trí tuệ bát nhã sao? Cho nên dùng trí tuệ bát nhã để soi thấy đây á, nó có hai trình độ. Nếu trong quá trình còn đang dùng công tu tập thì chúng ta lặng lại, thì cái trí sáng từ nó soi rõ ràng. Trình độ thứ hai, nếu đã thuần thục thì tâm lặng sáng, vẫn thấy rõ mình và pháp, nhưng từ vượt thoát, chứ không phải là pháp là đây, mình là kia. Lúc này thấy rõ pháp là đây, mình là kia, thì nó không phải là nhập làm một. Nhưng mà nó không cần phân biệt đấy kia, nó từ mình và nó như thế như này, thì nó chẳng phải hai. Nó sao? Tôi đo biết, nó độc đáo lắm, nó không được. Tại nó lạ lắm, nó không nằm trong cái hiểu, nó không có ra, chỉ nói được như vậy thôi. Chứ hề nói là một hay khác, đều rơi vào tướng không phải là nó. Mà ở trong đó không phải một không phải khác, thì nó bạc bạc mà trả lại mình, thì nó sang người. Thế thôi. Đó là cái người hành giả khéo, ngay câu đầu chọc được pháp tu, trở lại trí tuệ bát nhã, tất cả không hết. Đó là cái sườn. Bây giờ đi vào đúc kết cũng lặp lại như vậy, nhưng mà chia sẻ qua từng câu hỏi để đại chúng thấy một cách tỉ mỉ, rõ ràng và cụ thể hơn. Đầu tiên, từng câu hỏi một để mà mình chia sẻ, gọi là mình chụp cắt lớp, chụp MRI á, thì sau đó mình đưa lên mình soi lại tất cả các lớp đó, nó ra cái hiện tượng gì thì chúng ta sẽ kết luận được. Con học chúng nó rối nùi lắm, tại vì cái trí tuệ bát nhã này Đức Phật dạy nó hay ở cái thể thế bất đồng, mà cái dùng thì nó điệp điệp trùng trùng, nó đan xen, nó khác nhau mà nó lại lố rích, nó chặt chẽ, nó vẫn là không đồng trong cái tự thể đó. Mà nếu chúng ta rời tự thể đó, chúng ta rối. Rời tự thể mà phân tích trong từng ý trong đó là mình rối. Ở tự thể mà thấy các ý thì thấy nó quá hay, nó rõ ràng, nó logic, nó trùng trùng mà nó quy về cái thể đó, cho nên không có phân mảng là dạng cái ý này nó đá ngược cái ý kia, mà nó logic với nhau, nó từng có và nó độc đáo. Đặt từng câu hỏi cho đại chúng dễ biết. Thứ nhất, cái phương pháp cụ thể ứng dụng tu tập Bát Nhã là gì? Chúng ta cũng cần phải bịa đặt ra mà trả lời. Đó là văn kinh mở đầu: dùng trí tuệ chân thật soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách. Thì phương pháp tu hành của Bát Nhã nó vậy đó. Sao biết? Đức Phật nói rồi, khi Bồ Tát có tự tại. Tại sao lại nói Bồ Tát có tự tại không nói mình? Bởi vì điển hình một vị đại Bồ Tát tu hành cái pháp này đã thành tựu như thế, bây giờ nói với chúng ta làm gì? Để chúng ta có niềm tin là dùng pháp này có kết quả, để chúng ta khéo ứng dụng tu hành thì chúng ta cũng có hết thảy khổ ách như Ngài đã đạt được. Vậy thì qua lời kinh, khi Bồ Tát có tự tại hàng sáu Bát Nhã Ba La Mật đang ngài soi thấy năm uẩn đều không, thì có tất cả khổ ách. Vậy thì tu pháp này là gì? Dùng trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật đa, trí tuệ chân thật. Chân thật là sao? Là không tướng mà sáng ngời. Có nghe nói tu Bát Nhã sắc không là nó mới được cái thể tánh không, chứ ngộ tánh mà, đó là tu sắc không. Còn trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật Đa được định nghĩa là rốt ráo cứu cánh tột cùng, không còn một trí tuệ nào khác hơn. Nếu có một trí tuệ là ông chủ nào đó khác hơn á, ngộ tánh khác hơn á, thì không được gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cho nên Bát Nhã Ba La Mật Đa là trí tuệ cứu cánh thì cũng chính là ông chủ đó. Thế tại sao lại có nhiều vị nói rằng là tu sắc không là mới vào cửa không, như chưa thấy ông chủ? Đúng rồi, tại tu sắc không. Tu khách sắc không với Bát Nhã sao? Tu sắc không là tu dần dần chặt nửa nói, đừng nói ở đây cho rối. Tu Bát Nhã là sao? Có hai cách. Một là còn đang tu chưa ngộ, lần lại không vế không mê, từ sáng ra đến cái lần đó thấy mọi thứ nóng, quý vị quạt cái quạt vậy vậy, cái quạt trên rừng quay quay quay, nó không có đồng gì hết, nó vẫn thấy rõ ràng, không cần phân biệt, nó tự thấy mà không đâu. Thấy không sao? Chập nửa nói, đây tiêu đề thôi. Cho nên tôi đang nói những cái điều chập nửa nói này để thấy rằng là một câu này và tất cả các câu sau nó đều đang xen lô rích quy hướng bổ túc từng có. Cho nên trong thể thì không gì mà ra dùng đi trùng trùng điệp điệp. Nó vẫn quy hướng tự thể, nó vẫn là có sự cần thiết, nó vẫn là không đá ngược nhau, nó vẫn là logic trong đó. Chúng ta học bài kinh chúng ta thấy hết cái đó mới thấy rằng là trí tuệ Phật rất độc đáo, và càng thấy rõ thì nó càng thấy nó hay đáo để, nên càng học nó càng thấy nó hấp dẫn, chứ không phải là học thấy nó chán. Như vậy thì phương pháp cụ thể ứng dụng tu tập Bát Nhã là dùng trí tuệ chân thật soi thấy chứ không phải chiếu kiến năm uẩn đều không, liền có tất cả khổ ách. Thì lặp lại cho đại chúng nhớ, tại sao lại chỉ đề cập năm uẩn đều không? Có hai: một, do các pháp đều từ con người, cho nên khi thấy năm uẩn là con người đã không thì các pháp nó cũng không. Thứ hai, nếu đã thực sự là không thì không dừng năm uẩn mà tất cả không. Còn nếu năm uẩn không mà những cái khác nó còn thì năm uẩn chưa thực sự là đúng, là không so với trí tuệ Bát Nhã. Thứ ba, đây mới là cái câu mở đề. Nếu quý vị nào lãnh lợi nhảy thẳng vào trí tuệ Bát Nhã thì liền rõ năm uẩn và tức tân tật là trong lần sáng ngời là không, thì các khổ ách mất sự chi phối là xong. Còn vị nào chưa biết thì mới đi vào thân bài này xá lợi phất sắc chẳng khác không, từ lúc đó Đức Phật mới triển khai ra tất cả không, qua sáu căn, sáu trần, sáu thức, tứ đế, thập nhị nhân duyên, trí tuệ, vô minh, sở đắc, vân vân. Đó là triển khai vấn đề. Thì cái này là chia sẻ để những vị nào mà ngay câu đầu chưa có nhảy thẳng vào trí tuệ bát nhã thì nhờ câu sau để mà có pháp mà tu. Đó là một. Thứ hai, vì sao phải thấy năm uẩn và tất cả các pháp đều là không? Giống như trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy là phàm sở hữu tướng giả thị hư vọng đó. Vì sao phải thấy tất cả những cái gì hệ có tướng đều là không? Bởi vì đó sự thật. Bản chất các pháp mà có tướng nó là huyền hóa không thật, cho nên gọi là không. Thì chữ không ở đây không phải là không ngơ mà là không thật. Mà bản chất các pháp là không thật, không thật có, nhưng lại có người cho là thật có, từ đó mê lầm và chịu khổ đau. Cho nên Phật chỉ cho biết tất cả các pháp bản chất thật của nó là không có gì thật, là không. Cho nên nói không. Một cách dễ hiểu là muốn hết khổ phải thấy đúng sự thật, bản chất các pháp là không thật. Nhưng ngang đó, chứ không có nói dài, nói dài nữa quý vị rồi. Thấy không thế nào chúng ta sẽ nói sao? Cái gì thấy không? Thấy các pháp, thấy năm uẩn đều không? Vậy thì dùng cái gì để thấy không? Dùng trí tuệ bát nhã, trí tuệ chân thật rốt ráo. Trí tuệ này thấy không như thế nào? Chiếu kiến là soi thấy, chứ không phải là quán chiếu. Tức là dùng trí tuệ bát nhã để soi thấy chứ không phải quán chiếu. Chúng ta vừa được nghe giải thích ở trên. Và phần kỳ lượng hơn, để dành đến cái phần cuối, sẽ được nói rõ thêm một cái ý thứ hai để mà giải thích vào một cái chuyên môn khác nữa. Vậy thì cụ thể cái gì không? Thì vào thân bài Đức Phật nói rõ về vật chất là thân tứ đại, vàng sự vàng vật, mà nói tóm gọn là vậy. Quý vị nghe nói sắc thanh hương vị xúc pháp là vàng sự vàng vật. Mắt tai mũi lưỡi thân là thân tứ đại. Quý vị cứ quy nạp nó ra. Thứ hai, tâm suy nghĩ cảm nhận vô minh, ý thức giới, sáu căn, sáu trần, sáu thức, thì không có cả lục nhập, tức là cái cảm nhận, kể cả vô minh và hết vô minh cũng không. Rồi tiếp theo là các phương pháp như là tứ đế, thập nhị nhân chuyến, và cuối cùng là tu chứng sở đắc và dấu vết của tâm. Khi mà quét tất tương tật thì không phải là dẹp bỏ, chỉ cần tất tương tật không còn một vết thì liền trả lại cái thực tướng, cái tự tánh mình hiện tiền. Thì lặp lại là dùng trí tuệ soi thấy chứ không phải là quét hay dẹp gì. Nhớ rõ này, chúng ta hãy lộn ngược lại mấy cái lớp đó để thấy dùng trí tuệ soi thấy chứ không phải là chúng ta phải trừ dẹp gì cả. Năm cái lớp đó, đại chúng tịnh tâm một tí nhìn cho rõ. Những cái điều này là những điều nó cần thiết phải biết. Nó là những cái ý chính trong kinh Bát Nhã để chúng ta giải ra cái phép toán, rồi lúc đó ứng dụng nó mới không có sai. Sau này chúng ta giải thích, nó mới không bị mê sa đà vào một cái vị trí nào đó để rồi quên cái tính tương thích logic với các vị trí khác, để rồi cái nghĩa lý chúng ta nói nó bị trật, nó bị xa, nó bị sai, nó không đưa đến cái kết quả giống như chuẩn cái bài văn kinh mà Đức Phật đưa ra. Cho nên việc tu hành nó không đạt đến kết quả như chúng ta mong muốn. Nhờ quý vị chỉ cần xa đa vào một cái chỗ nào đó là chúng ta sai liền. Cái gì không? Thì cái không ở đây là tất tân tật, nó mặc dấu vết. Để làm gì? Để nó thỏa mãn với vấn đề là dùng trí tuệ bát nhã để mà soi thấy, chứ không phải là đi vào vấn đề. Để làm gì? Để đúng bởi kính á. Là lấy cái gì để thấy không? Mà Đức Phật nói là lấy trí tuệ bát nhã. Để làm gì? Vì sao vậy? Để thấy sự thật của tất cả không. Để làm gì? Để có tất cả khổ ách. Năng lực nào cho có khổ ách? Chính là cái diệu lực tự tánh, nó không tướng, nó không động sáng ngời, cái thực tướng bát nhã nó mới có khổ ách. Nếu vậy, mình đi sâu vào một cái vật chất, mình nói đời là vô thường, là huyễn, cho nên tất cả đều không. Cái không này ví dụ như cái bức tường, Nó là từ các cái phân tử, nguyên tử, cái lượng tử, nó quay liên tục. Chứ đi học thì thấy dày, nó cứng, mà đi học rồi thì biết rằng cái vật cứng nó đang quay liên tục chứ nó không có động. Cho nên vì vậy đời nó huyễn, vì vậy quý vị bớt tham lam lại rồi. Nói một dòng hồi thì cũng đúng đó chứ, mà quên đường về. Quên đường về là dùng cái gì để thấy? Nếu mà dùng cái tâm phân biệt để thấy thì cái tâm này nó có động không? Nếu nó còn đồng sánh diệt thì nó đồng với cái bức tường, những cái huyễn hóa chúng ta đang nói không? Dùng cái huyễn còn đồng còn mê này để hiểu về một cái huyễn kia, thì hai huyễn giống nhau thì chìm sâu trong huyễn. Lấy cái gì để mà vượt thoát các huyễn? Nó phải quán chiếu. À, quán chiếu thì tứ tổ nói rằng là nếu mà khởi quán hành á, thì phải thì ai quán? Vật đó là gì? Mình rơi vào đáng sợ á, thì con khổ đau. Nếu thế thì Ngài Ngũ Đạo Pháp Dung mà nói rằng là nếu vậy thì khi mà gặp cảnh tâm sanh khởi, nếu không khởi quán hành á, thì làm sao đối trị? Thì tứ tổ nói các vật tự nó không có đẹp xấu, đẹp xấu do tâm mình. Thì trở lại cái trí tuệ bát nhã nó sáng lặng ấy, thì thấy rõ thì các vật nó đâu làm gì mình đâu. Thằng đó mà tu nhân là tư tánh, tức là gì? Nhìn tất cả lặng sáng mặc vế mà rõ ràng. Quý vị nghe nói sao khó quá thầy ơi, tại vì quý vị không có kỹ thuật. Nó đơn giản là chúng ta hãy buông xuống cho nó thông suốt. Khi nó thông suốt, nó có lực, nó sẵn sàng, thì bước hai mới là rộng ráng sáng ngời, thì tất cả nó tự tái. Còn mình quên cái bước là thông suốt, mình còn rối rắm, nó giống chó đạp trên lửa, cái tòn như vô nó lăn sao lăn, chó đạp trên lửa nhà cái tưng tưng sao lăn được. Phải là điều chỉnh cho nó thông suốt trước, sau đó nó hiện tiền à, đâu gì đâu khó. Tại mình không có chỉnh thông suốt, mình nhảy vô biểu hiện tiền, hiện chứ nổi mà hiện chó phòng lửa nhà cái tưng 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 sao hiện. Đơn giản vậy thôi, thì chính là sống bằng cái từ tánh đó sáng ngời được ngộ như thế. Thì tứ tổ ngay khẳng định là nói sống như thế thì các pháp không dính dáng, tánh mình mặc tinh biết khắp, mà đạt đến đó thì Ngài nói là tam tổ cũng trao cho Ngài việc đó, và hiện nay Ngài trao lại cho Ngài Ngũ Đạo Pháp giống việc đó là người cố gắng giữ gìn tu hành. Vậy thì khi chúng ta bóc tách từng phần như thế này, quý vị nhớ rằng là nó logic với nhau, chứ phải xá đà vào một chỗ để rồi rơi vào cái không logic với kinh, thì cuối cùng là nó sai với cái chân lý Phật dạy, thì cuối cùng là kết quả không như ý muốn là quên đi cái sự giác ngộ và vượt khỏi khổ ách. Quả bậc thứ sáu, các pháp là không cụ thể như thế nào? Thì điều này đã được ôn tập ở học kỳ trước, hôm nay chúng ta nhắc lại chứ không cần giảng kỹ. Cụ thể là nếu quý vị nào có cái năng khiếu thấy theo thời gian thì thấy các pháp là vô thường sanh diệt biến hoại không thật. Thân này trước khi cha mẹ chưa sinh mình không có, sinh ra tạm có nhúc nhích thời gian ngắn rồi nó cũng tiêu tan, nó không còn. Thôi thì còn sống đây nỗ lực mà tu, làm được cái gì cho đạo pháp thì làm để có cái công đức bổ túc vào cái việc tu, để tu mau tiến bộ ngộ tự tánh, kiếp sau ra tự tánh nó nhắc nhở mình tu hành không có sai lệch, thay huyễn để tu hành. Nếu vì nào con năng khiếu nhìn về trí tuệ, nhìn về các vật giống quý vị học về vật lý đó, nhìn theo không gian, thì nó có hai cái điều kiện cơ bản là các pháp do duyên hợp không chủ thể, tức là ví dụ cái nhà này không tìm ra một thứ là nó gọi là không chủ thể, mà do nhiều thứ hợp lại mà thành gọi là do duyên hợp. Bài này học kỳ trước rồi không lặp lại nữa. Thứ ba là có một triết thuyết cho rằng là hư không, thì nhờ có hư không mới có thể đặt được các vật ở trong đó, cho nên các vật tồn tại trong hư không nó đều dao động, mà dao động đó là loạn động, mà loạn động thì nó không có thật. Thì từ những cái nhìn đó phân tích để kết luận các pháp đều không huyễn không thật. Tại sao phải nói như vậy? Bởi vì sự thật nó là vậy, mà phải nói là bởi vì vẫn có những vị chấp là có cho nên khổ. Từ đó Đức Phật nói thiệt bản chất thật để tu, để làm gì? Để trở lại trí tuệ bát nhã thôi, để trở lại cái nguồn của nó. Để làm gì nữa? Diệu lực của trí tuệ đó cho chúng ta đạt đến bất khả tư nghi. Thế thì tại sao lại dùng trí tuệ bát nhã để soi thấy các pháp đều không, rồi cuối cùng lại trở lại trí tuệ bát nhã là sao? Là bởi vì ban đầu một là chúng ta trực nhận, hai là chúng ta thầm khéo nhận, và cuối cùng đạt đến là sao? Đạt đến là nó chứng ngộ một cách tuyệt đối và tất cả từ như thế, chứ không phải là còn làm gì. Ban đầu là cách để tu, tức là khéo thầm nhận hoặc là thực ngộ. Thì cái ngộ này nó còn yếu chứ còn mạnh, cho nên chúng ta cũng phải khéo sống. Thì từ cái làn sáng đó, ngộ thì nó tự mạnh, chưa ngộ thì thầm nhận thì nó yếu hơn, nhưng mà cũng trở lại từ tánh bất nhã đó. Thấy tất cả đều không thật, thì các pháp tự nó trong lặng. Lực của tự tánh nó mạnh, bừng sáng mạnh là đại ngộ, sống sau trong nó là triệt ngộ, đạt đến diệu dụng bất khả tư nghi là triệt ngộ. Thì tất cả từ như thế và hay sanh vô pháp, vẫn không có tướng để sanh, lúc này mới đạt trọn vẹn. Như vậy thì cái trí tuệ bát nhã dùng để mà soi thấy ban đầu á, nó là sống thẳng nó để tu và đạt đến trí tuệ bát nhã để diệu lực qua tất cả khổ ách lá, đạt đến cái quả viên mãn của cái trí tuệ trí tánh chúng ta. Như vậy ba cái cách này là ba cách đi vào thân bài, đi vào cái vị trí của những vị không ngay câu đầu mà nhảy thẳng vào trí tuệ bát nhã, chưa vào được, cho nên phải có cách tu. Thì có cách tu thì Đức Phật nói thấy các pháp đều không, thì nói tới cái phần này. Cho nên khi tới phần này thì chúng ta nhớ là chúng ta không có cần phải gom ba cách để mà tu. Miễn thấy rõ các pháp đều không là đủ, chứ không phải ứng dụng tất cả các cái phương pháp này. Bởi vì ứng dụng tất cả các phương pháp là chúng ta tham pháp thì rơi vào tướng của pháp. Mà rơi vào tướng của pháp thì nó có tướng của tâm. Tướng tâm có, tướng pháp có, tướng dùng cũng có. Thì chúng ta rời từ tánh mà tu thì nó sai nguyên lý là dùng trí tuệ bát nhã để tu. Và cái kết quả là chúng ta rơi vào trong loạn đồng thì không bao giờ chúng ta khế từ tánh vô sanh để mà ngộ được. Không khế thì không ngộ được. Và lặp lại là nếu dùng cách này á, là cái cách của bậc thứ hai, không khéo nhận thẳng. Ví dụ như sư ông nói ngay thầy biết là chân tâm, quý vị nào khéo á, là ngay đó nhảy thẳng vào chân tâm liền xong. Nhưng mà không khéo á thì nói thầy ơi khó quá. Thì sao? Thì biết các thứ là huyễn. Rồi sao nữa? Từ từ nó lìa. Rồi sao? Trở lại chân tâm. Thầy không để làm gì đạt đến đâu? Để qua tất cả khổ ách. Nó có hai. Đang còn tu thì nó qua được phần nào tùy theo cái trí và cái lực của mình. Nếu quý vị sống bằng trí lực của tự tánh mình bao nhiêu phần trăm á, thì nó sẽ có những cái khổ tương ứng. Còn một số khổ nó nặng đô của nó chưa quá là trí lực mình nó chưa tương ứng. Đây là đang còn tu. Tôi muốn ngộ mà nó chưa có ngộ, giờ phải tu. Mà đang còn tu chưa ngộ thì bắt buộc nó phải tương thích. Cái tỷ lệ nó phải nó ngang với cái trí và cái lực mình đang tu đang sống. Nói thầy ơi con tu bất nhã xong con còn khổ hoài. Nó tu sao? Nói giờ con lằn lại lằn được mấy phút, giờ ngồi thiền được 15 phút sau đó con hết lằn rồi. Ra ngoài sao? Cái miệng con bậy bại bại à. Sao không được? Lực đâu có đâu mà qua. Ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ tu con 15 phút con xả thiền ra miệng bậy bại bại. Tu sao được? Miệng nói có chân cái tâm đồng lưng tưng nhưng sao được? Và quá khổ ách ở đây đã đạt đến rốt ráo thì không nói là có khổ ách hay là không khổ ách, mà tất cả khổ ách không chạm đến được thì nó qua tất tật. Lặp lại đại chúng nhớ rằng là đây tôi đang tóm kết để mà học cái chuyên đề thôi, chứ không thể nói hết bài bát nhã được. Nếu quý vị nào mà tò mò thêm cái cách mà tôi luận về bát nhã đó, thì xin những người có trách nhiệm dự cái mạng internet đó, search cái bài giảng luận về bát nhã. Tôi đặt ra 30 mấy câu hỏi để giải quyết, mới tạm gọi là đủ cái bài kinh bát nhã. Đặt ra 30 mấy câu hỏi, sau đó có một cái bài tổng hợp và cuối cùng có một bài luận đủ với nó. Tôi không có giảng giải bát nhã mà tôi luận một cách đầy đủ khóa chặt nó, thấy tính logic của nó. Còn đây là chỉ đưa ra những cái luận cứ để mà đi vào cái bài học của mình thôi. Vậy thì thấy không được quá khổ ách, như vậy thì dìu lực nào cho chúng ta vượt qua tất cả khổ ách? Đó là trí tuệ bát nhã, là trí tuệ chân thực rốt ráo. Vì sao? Vì trong ấy nó có định tuệ đồng thời, cho nên nó có diệu lực bất khả tư nghị. Ở vào diệu lực này thì tất cả các khổ từ mức giá trị chi phối. Vậy thì quá khổ ách là còn khổ ách hay là không khổ ách? Nếu nó còn khổ ách và không khổ ách là can thiệp trên khổ ách, là trên tướng là mê tâm, thì không có lực để qua. Còn trả lại trí tuệ bát nhã tự tánh á thì sao? Trong đó có định tuệ, có dự luật, thì còn và không, không dính dáng là quá khổ. Ví dụ Đức Phật thành Phật, Ngài Phật thì hiện là con tám nạn. Vậy Đức Phật qua tất cả khổ ách, tại sao lại con tám nạn? Là vì mình đòi phải không có gì, đó là trên tướng mà nói. Còn với Đức Thế Tôn, bình an và có chuyện như nhau, cho nên mới qua tất tần tật khổ ách. Vì trên tướng, cả thiệt trên tướng là có khổ ách mới hết, hay là không khổ ách mới hết, đó là cả thiệt trên tướng. Mà trên tướng thì mê tâm, mà mê tâm thì lực đó mà qua. Còn trở lại dự lực của tâm thì có và không có giống nhau, thì nó tự nó qua thôi. Nếu chưa trực ngộ sẽ thấy các pháp không, thì hành giả tiến bộ qua các bước căn bản như thế nào? Đơn giản, một, thấy không tức là huyền hóa, từ đó không chấp có như ngày xưa còn mê, nhưng mà không phải là kẹt vào không ngơ. Trong kinh Kim Cang gọi là không phải rơi vào đoạn diệt đó, không phải kẹt vào không ngơ, mà thấy là huyền. Và khi thấy huyền thì không theo, không theo thì trả lại cái trí tuệ không động sang ngời. Lúc này đạt đến là vượt thoát có và không. Và không luôn cả cái thoát, tức là từ nó sáng ngời như thế, chứ không phải là có một cái thoát chúng ta thấy mặc dấu vết sáng ngời. Thì ngày đó trí tuệ bát nhã cứu cánh rốt ráo hiện tiền. Thì lúc này chúng ta sống bằng trí tuệ bát nhã để soi thấy năm muộn không, thì năm muộn trong lặng. Mà cái tánh này đạt đến chứng ngộ thì diệu lực nó độc đáo, cho nên không nói là có khổ ách hay không khổ ách, mà từ nó vượt thoát. Vậy thì các giá trị lợi ích trong kinh Bát Nhã Đức Phật nêu lên là gì? Giá trị tuyệt đối đó là trở lại tánh thể Bát Nhã liền qua tất cả khổ ách. Đây là trực nhận, là đổ ngộ. Trong tương đối, chúng ta tu tập bớt chấp, bớt sai lầm sẽ bớt khổ. Cái phần tương đối này là giá trị của những vị mà chưa thể ngay câu đầu nhận thấy, mà tới cái phần thương bài mới chia sẻ từ từ đó, nó sẽ mang lại giá trị tương đối. Từ từ, bớt chấp, bớt sai lầm, bớt khổ. Thứ hai là tâm an tĩnh, trí tuệ sáng suốt, sống tốt và an vui. Theo thời gian, nhân duyên chín muồi đạt đến giá trị tuyệt đối qua tất cả khổ ách, như giá trị tuyệt đối chúng ta vừa nghe ở trên. Và cuối cùng, ngộ trí tuệ bát nhã, cửa vào thiền, tiến đến cứu cánh thành Phật. Cho nên mới nói rằng là chư Phật trong ba đời cũng nương Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả vô thượng nhân đại chánh giác. Đó là giá trị, là lợi ích. Cuối cùng, cách thể nhận trí tuệ Bát Nhã, hoặc là ngay đây trực ngộ hay là khéo nhận. Trực ngộ là ngộ thẳng, không cần phải nói. Khéo thầm nhận, ví dụ như nói này xá lời Phật, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, thì chúng ta lại vào trong sắc không. Vào sắc không là rời từ tánh, không khéo nhận, là tu hành nó dài dòng hơn. Còn khéo nhận là sao? Sắc là chỉ cho cái có, không là chỉ cho cái đối lại với có là không. Chúng ta phải khéo sáng lại tánh mình mà không dừng trù hoặc can thiệp sâu trên sắc và không, không dừng trù trên các tướng, các pháp, không dừng trù cụ thể ở đây là trên sắc và không, có và không. Liên đó, ngưng động, bật dấu vết, trả lại tánh sáng ngời. Cho nên, công chúa Y Lan Nguyên Phi đó mới nói, sắc thì không, không thức sắc, không thì sắc, sắc thức không, sắc không câu bất quản, phương đắc khế chân tâm. Đừng có can thiệp trên sắc không, mới khế được cái chủ chính trong bài kinh Bát Nhã, đó là ngộ được cái thực tướng Bát Nhã. Đó là khéo nhận, có nghĩa là đừng có can hệ trên sắc không, trả lại tánh thể chính mình, khéo nhận. Thứ hai là không thể như thế thì hãy thực hành thấy các pháp là huyễn, để ngưng động trong lần thông suốt và thực hành khế với yếu chỉ tánh không, tức là dùng trí tuệ thấy các pháp đều không theo một trong các cách tại cái mục 6 thấy không thế nào, và cái mục số 9 là thấy không sẽ tiến bộ qua các bước căn bản cụ thể như thế nào. Cái mục đó ở trên rồi, quý vị sẽ có slide để mà coi lại, chứ không có lặp lại nữa. Đúc kết ngang đây, nếu quý vị trực ngộ hoặc khéo thầm nhận, thì liền đó chúng ta sống được với trí tuệ cứu cánh. Dù rằng chưa chứng ngộ, chưa trọn vẹn, nhưng mà chính là hắn rồi, sống thẳng đó. Còn chưa thể như thế, thì chúng ta phải khéo tu như trong văn kinh Đức Phật dạy ở giữa thân bài, bài Tâm Kinh Bát Nhã, để rồi chúng ta thể nhập dần dần. Thì nếu tu bằng cách đó thì bắt buộc chúng ta sẽ phải qua các cái thứ lớp, là đạt đến cái tánh không thanh tịnh, rồi phải nỗ lực phấn phát cầu tiến mới ngộ tánh. Ai đưa ra điều đó? Thưa quý vị, ban đầu bắt đầu tu, đặt trong tâm để dùng tâm thế nào, nó sẽ cho ra kết quả như vậy, bởi cái tâm của chúng ta nó phản ứng như thế. Nếu quý vị ngộ là tròn vẹn không nói, thâm nhận là rất nhẹ nhàng, không xúa, đừng can thiệp đến sắc và không hoặc các pháp, chỉ ở lại cái tâm suốt thông mà là không vế sang ngời, thì cái tâm này nó sáng, cho nên nó không bị đè, không bị ức chế, không bị tào tác, không bị rơi vào cái chỗ cầu cái tướng không minh mang, thì nó không bao giờ có các cái phản ứng phụ đó. Là do vì mình đặt trong tâm ban đầu khởi tu phải bằng cái không gì mà sáng, thì cái này nó không bị ép cái tâm, thì tâm nó không có quầy ra vấn đề. Vì vậy thẳng tánh mà ngộ thôi. Còn nếu quý vị nói rằng khó quá thầy ơi, con phải tu từ từ, thì không ai ép. Nhưng tu từ từ thì trong khi có dùng công, thì đâu đó ít nhất trong vi tế nó vẫn là có một cái tác động của cái tâm mê của mình, cái tâm thức, cái căn thức của mình. Mà để ý là quý vị chỉ cần mà lần sáng mà hơi cố một tí thì bắt đầu nó sẽ có chuyện. Thì cái kết quả sau đó là những cái chuyện xấu thì mình sửa được, nhưng mà cái chuyện tốt là nó phải đáp vào một cái sân bay trong lần sáng ngời trước, nhưng mà chưa ngộ tánh. Thì chỗ tới chỗ này bắt buộc chúng ta phải đừng có chấp sở chứng, mà phải phấn phát cầu tiến, mà có bậc thầy sang bác chị này chúng ta coi rất là nhanh. Thì đi bước hai là bắt buộc phải như thế, phải qua cái áo trong này lúc đó mới nhảy qua. Còn đi bước một qua luôn. Còn đi bước hai là rơi vào chỗ thanh tịnh, mà chỗ thanh tịnh thì nó phải kiếm chuyện, cái tâm thức nó kiếm chuyện. Mà khi nó kiếm chuyện thì bắt đầu các ấm ma nó có ra, các hiện tượng nó có ra. Còn đi thẳng tự tánh thì không âm ma, không các cái phản ứng phụ. Cái này là điều chúng ta cần nhận rõ để mình chọn một cái hướng đi cho mình. Còn không nhận rõ mình hay nói khó quá thầy ơi, cái đi lung tung. Thì lặp lại quý vị nhớ này, tâm vốn là không có tướng, cho nên không có ai quy định ở trong tâm mình cả. Nó có tướng đâu mà quy định. Chính vì không tướng cho nên nó lại sinh ra vô vàn các cái tướng trạng. Mà tâm vốn vô tướng, mà lý do nó có vô vàn tướng trạng là do chúng ta bắt đầu dùng tâm như thế nào, thì nó sẽ đạt đến cái tướng trạng đạt được sau đó là như thế đó. Vì vậy tâm đã vô tướng rồi, tu như thế nào là do chúng ta đặt nền tảng ban đầu mà nó có ra. Cho nên không ai có quyền quy định là phải vào cửa không thanh tịnh trước mới ngộ ông chủ sau. Không ai quy định điều đó. Không một ai có quyền quy định cả. Chính chúng ta đặt vấn đề nó trở thành cái chuyện đó. Nếu chúng ta muốn gàn độc khơi trong thì nó phải qua cái chỗ không thanh tịnh rồi mới ngộ ông chủ. Đó là do chúng ta. Còn chúng ta biết trí tuệ bát nhã, trí tuệ cứu cánh cuối cùng thì không có ông chủ nào hơn trí tuệ cứu cánh cuối cùng. Cho nên đạt cuối cùng thì gặp ông chủ, nó là ông chủ. Thì khéo thầm nhận nhảy thẳng vô. Có ai ép đâu, ai bắt buộc đâu. Ai có khả năng nhảy thẳng là nhảy thẳng. Còn ai không có khả năng từ từ, đó là chuyện của mọi người. Bây giờ cái ví dụ minh họa để kiểm tra lại đại chúng hiểu ngang nào. Có mấy thầy mới ghé đây hỏi tôi, đã từng hỏi một vị giảng bát nhã, nói rằng là bát nhã không là không thầy không con, vậy thì ai nói pháp, ai nghe pháp? Bát nhã là không, tất cả không. Bây giờ không quý thầy không quý vị thì ai nói pháp, ai nghe pháp? Mà hiện nay là đang nói pháp, đang nghe pháp thì có à? Giảng bát nhã mà có thì đâu phải là bát nhã, mà nếu không thì ai nói pháp, ai nghe pháp? Trả lời sao? Chỉ cho quý vị một cái cách thấy ở đấy, không cần phải lý luận cách thấy. Nếu quý vị nghe nói như vậy, nhìn thấy ông thầy này và nhìn quý vị, đó là nhằm đến tướng mà thấy, nhằm đến tướng thầy, nhằm đến tướng quý vị mà thấy, và nhằm đến sắc không để thấy, thì rơi vào tướng. Mà rơi vào tướng thì rõ ràng thấy có thầy nói pháp, có đại chúng nghe pháp, vướng kẻ không đáp được. Nếu có thì không phải không, không phải không sao bắt nhá. Mà nếu không thì ai nói pháp, ai nghe pháp, là nhìn đến tướng này thì kẻ có không, không nói được, không trả lời được. Nếu chúng ta trở lại trí bát nhã, Phật dạy phải bằng trí tuệ bát nhã là gì? Rộng suốt sáng ngời. Thì sao? Đừng dừng trên có và không, đừng nhìn cái tướng thầy và tướng chúng ta, vẫn thấy mình vòng thầy mà không dừng đến nó, trả lại tánh của mình. Thì thưa quý vị, không những nói pháp mà tất cả mọi thứ đều trong lặng, đều sáng ngời. Mặc tình nói, mặc tình hiểu mà không tương đồng mới xong bằng bát nhã. Tất cả đều lặng trong, nghe nói rõ ràng, vững vô tướng không đồng. Ví dụ như quý thầy nói, quý vị nghe, xin lỗi quý thầy, có thể gãi trên đầu, có thể sửa micro. Mà nếu hỏi là ai nói ai nghe là nó rối, đúng không? Không gì cả mà không mê, đừng có dự gì cả, cứ sáng ngời mặc tình thì cứ sửa micro, cứ gãi và cứ nói pháp, nó cũng vậy, nó có đâu có chướng ngại gì đâu. Cho nên nếu chúng ta can thiệp trên cái tướng á, thì ngài. Mà trả lại tánh á, thì từ nó mặc tình biết khắp, từ tài sáng ngời. Chỗ này nếu quý vị nói khó hiểu á, thì để dành đó mai mốt tu hiểu. Còn hôm nay tôi nói là bắt buộc tôi phải nói cho nó tới, để quý vị có cái chân trời ha. Nó còn nhiều ví dụ mà thời gian ít, cho nên tôi đưa ra một cái ví dụ để quý vị về giải thích sau ha. Ví dụ khi nghe nói lý sắc không thì có vị sẽ phát triển thành cái triết lý tánh không. Thì rồi thì tôi gặp một vị giáo sư đó, đang biên tập và hướng dẫn cho cái lớp đào tạo tiến sĩ, mà cái bộ môn vị đó chịu trách nhiệm đó là triết lý tính không. Vị giáo sư đó mới muốn tìm một vị thầy nào để hỏi thêm về việc này. Thì mấy vị kia mới chỉ tôi, thì tôi nói bây giờ cái chuyện ở đây thì không thể nói được, mà tôi chỉ đặt một câu hỏi. Bây giờ giáo sư đứng lớp nói về triết lý tinh không thì tất nhiên nó phải có một cái chân lý cần và đúng, đúng và cần này, đúng đúng chân lý cần, tức là cần cho cuộc sống chúng ta thì chúng ta mới dạy. Nhưng mà cái triết lý tinh không là nó không, mà trong khi đó cái điện thoại chúng ta đang dùng là có, trong gia đình của mỗi một thành viên ở ngoài đời là họ còn phải có tiền, có cơm, có gạo, có gia đình, có điện thoại, có sử dụng, có tiền nghi. Mà bây giờ chúng ta nói triết lý tính không thì cái không này nó nghịch lại với cái có. Vậy cái triết lý này nó là chân lý và cần thiết như thế nào, nó liên đới thế nào với cái cuộc sống là đáng có này, để nó có giá trị là cần mà đúng. Một câu hỏi đơn giản như vậy, nhưng mà không phải một câu trả lời là đủ, mà phải chứng minh thành một cái đề án hướng dẫn cho anh ta mới ra chuyện. Thì giờ ít cho nên tôi không giải, bỏ ngang đó, hẹn lại. Nếu quý vị nào thông thì biết, chưa thông thì từ từ, khi nào có duyên nhà sau. Khi nào giờ chúng ta tóm kết để đi đến xác định sở trường công phu. Đây là học trước để chuẩn bị bài học cuối. Đó là Hòa Thượng Tôn Sư chúng ta, Hòa Thượng Tôn Chủ Đáng Tòa Thiền, bất chợt nhớ đến hai chữ sắc không, liền bừng ngộ sáng ra bản tâm. Thì khi mà bất chợt nhớ đến hai chữ sắc không, cho nên nằm ngoài cái việc là toán tính dự trù trước đó, và bừng ngộ bản tâm, thì cái đó nó biến thành sở trường công phu. Và bừng ngộ bản tâm chính là tôn chỉ. Thì cái việc này kỳ sau chúng ta sẽ giải thích sau. Vấn đề ở đây đặt ra, Hòa Thượng Đáng Tòa Thiền bất chợt nhớ đến hai chữ sắc không, liền bừng ngộ sáng ra bản tâm. Vậy có phải do ngài tu bát nhã mà được ngộ hay không? Tại sao? Thì qua những cái điều mà chúng ta vừa học ở trên, chúng ta sẽ thấy bây giờ mới là đi giải quyết cái bài toán. Những điều chúng ta học từ nãy giờ là học cái tiền đề để đi đến giải quyết cái bài toán này. Có phải do tu bát nhã mà được ngộ hay không? Thì đầu tiên chúng ta xác minh, người tu Phật ai cũng thực hành bát nhã, tức là ai cũng dùng trí bát nhã. để thấy rõ bản chất các pháp là huyền hóa không thật. Nói về chúng thì người tu Phật ai cũng dùng trí tuệ bát nhã cả, phải không? Mà cụ thể là trong chùa, trong thiền tự, thiền viện, trong các cái tự viện, ai tụng kinh cũng có bát nhã tâm kinh hết. Nhưng mà nếu hành giả ứng dụng tu bát nhã theo cách nào thì quý vị sẽ đi vào một cái sở trường công phu riêng của từng cái pháp ấy. Cái này ở trên chúng ta nghe rồi. Nếu mà ngộ thẳng từ tánh hoặc là khéo thâm nhận, đó là thiền tối thượng thừa. Bằng cái trí tuệ bát nhã cứu cánh đó, thấy tất cả sáng ngời lằng trong như thị, để cuối cùng triệt ngộ cái từ tánh là thiền tối thượng thừa. Còn nếu quý vị nào mà thấy mọi thứ không để trở lại thứ tư, mà khéo vô tướng á, cũng là cái yếu diệu dùng cung, cái nguyên lý dùng cung thiền tối thượng thừa. Ngài Pháp Loan là nói người tu tập thiền định không được chấp dụng công, dụng mà không có chịu dụng là thiền thường thường. Sao nó nhanh vậy? Học rồi, cho nó nhanh cũng được, không sao hết, phải không? Còn lại nếu quý vị cán thiệp sắc không được tu vẫn được, nhưng mà nó đi theo một cái sở trường công phu khác. Tiếp theo, nếu quán chiếu bát nhã, tức là một sở trường công phu đấy, thấy có mình quán, pháp quán là bát nhã, đối tượng quán là năm uẩn các pháp, đó là tu thiền đại thừa. Mà tu thiền đại thừa đó thì sẽ chỉ đạt đến tâm thanh tịnh, hiện bày chân lý của thiền đại thừa. Cụ thể là sao? Cái thiền đại thừa đó, hành giả tu hành thấy rõ ngã và pháp đều không, không chấp vào ngã và pháp, tức là hàng ngày dùng trí bát nhã quán chiếu để tâm được thanh tịnh, chân lý hiện bày, đó là thiền đại thừa. Chúng ta đã học ở đâu? Trong bài năm pháp thiền, muốn biết rõ về xem lại ha. Thì dùng trí bát nhã để chiếu kiến, soi thấu suốt tột và vắng bạc mất hút các tướng, thực tướng hiện tiền, thì đó là thiền thường thừa. Nhưng mà dùng quán chiếu hằng ngày, dùng trí bát nhã để quán chiếu, để tâm được an tịnh, hiện bày chân lý, là thiền đại thừa. Và nên nhớ, quán chiếu là một giai đoạn tu bát nhã, trong ba giai đoạn văn tự bát nhã, học hiểu, quán chiếu bát nhã để đạt đến thực tướng bát nhã. Đấy là ba giai đoạn để tu tập. Mà ba giai đoạn này áp dụng cho người vừng dùng có tu. Còn cái người mà nghe nhận liền, nghe câu đầu nhận liền thì không cần nằm trong ba giai đoạn này, mà thằng đó nhìn thẳng cái thực tướng bát nhã. Còn ngay câu đầu dùng trí tuệ bát nhã soi thấy năm uẩn không có tất cả khổ ách, mà nhìn ngay trí tuệ bát nhã trực ngộ hoặc là khéo thâm nhận thì không nói tới ba giai đoạn. Mà ai chưa biết phải đi vào thân bài để chia sẻ thì bắt đầu nó rơi vào ba giai đoạn. Giai đoạn hơn thì không cần dài dòng, giai đoạn mà chậm hơn thì rõ ràng. Như vậy quán chiếu nó chỉ là cái giai đoạn dưới nữa ha. Văn từ quán chiếu và thực tượng. Và khi quán chiếu như trên chúng ta vừa nghe là còn thấy có mình quán, pháp quán là bát nhã, đối với đối tượng cần phải quán đó là các pháp, thì như thế chỉ đạt đến chân lý hiện bày. Mà chân lý hiện bày tức là chúng ta sẽ nhận ra một cái chân lý bát nhã nó như thế nào đó. Là sắc là không, là đáng xen, là sắc không ngoài không, không không ngoài sắc, là sắc tức là không, không tức là sắc. Nhưng cái này nếu quý vị phục vụ cho cái việc mà trả lại thực tướng bát nhã là nó đúng. Nhưng mà những cái này nếu quý vị nói lang mang mà không trả lại từ tánh bát nhã thì những cái này nó lớp lớp đang xen, nó trường uống với con lương, nó lộn xộn sợ ngầu, nói bát nhã người ta nghe rối trí và ta mệt mỏi, là sai với cái bài kinh bát nhã. Tại vì không quy về cái gốc của nó là nhận trí tuệ bát nhã để có tất cả khổ ách. Đó, cho nên khi nào quý vị nghe nói sắc không mà nhiều á thì nhớ là phải quy về cái chỗ trí tuệ bát nhã, thực tướng bát nhã. Còn không quy về đang lang mang trong đó là sai cái bài kinh. Tại vì dạy nhiều mà không đưa đến cái kết quả bài kinh Đức Phật muốn nói, tức là sao? Nếu nó chưa thỏa mãn tức là nó chưa giải quyết xong, mà chưa giải quyết xong thì giá trị nó không có, thế thôi. Đó là điều chúng ta cần phải lưu ý. Tiếp theo, bây giờ không nói quán chiếu nữa. Nếu mà quý vị đi theo cái sở trường công phu, đó là chiếu kiến năm uẩn đều không. Soi thấy năm uẩn đều không là chiếu kiến ngũ uẩn giác không đó. Đó là tu bát nhã, thực sự là tu bát nhã. Thì sẽ đạt đến thể tánh không bình đẳng. Lúc này chưa ngộ tánh, ở trên ngài rồi. Để đúc kết lại để chứng minh thôi. Lúc này chưa ngộ tánh. Cần dùng công thêm thì mới tiến và ngộ tánh. Tại sao vậy? Cùng lặp lại ý trên, bây giờ nói lại để chứng minh. Bát nhã ba la mật đà là trí tuệ cứu cánh rộng lớn. Là trí tuệ cuối cùng rồi. Không còn một trí tuệ nào hơn. Nhưng mà đằng này ngộ bát nhã, có khi quý ngài cho rằng là mới vào cửa không, chưa thấy ông chủ, chưa thấy tánh. Tại sao? Tại sao bát nhã là trí tuệ cứu cánh rồi mà còn một ông chủ nào cao hơn trí tuệ bát nhã? Không thể có. Nếu có một ông chủ nào mà cao hơn trí tuệ bát nhã nữa thì trí tuệ bát nhã chưa được gọi là cứu cánh. Mà đằng này trí tuệ cứu cánh thì không có ông chủ nào cao hơn. Thế tại sao lại tu tập bát nhã mà quý ngài cho rằng là chưa thấy tánh, chưa thấy ông chủ là sao? Là bởi vì soi thấy kỵ quá mà không ở vào từ tánh để từ sáng ngời. Đó là tu theo bát nhã thì soi thấy kỵ quá, cho nên nó phải đạt đến cái chỗ thuần tình thuần thánh tuyệt điểm, nó ghé ngang cái áo trong đó. Vì vậy chưa ngộ từ tánh cần phải phấn phát tinh thần cầu tiến để được có lúc à ra liền xâm. Cho nên cái người tu tới đó mà chưa có ngộ từ tánh là bởi vì chưa khéo dùng công thẳng từ tánh. Dùng công thẳng từ tánh là sao? Là cái chỗ trực ngộ hoặc khéo thâm nhận đó. Là sao? Ngộ cái trí tuệ rốt ráo cứu cánh thì cùng chính là ông chủ. Và nó cứu cánh thì nó phải là cuối cùng. Và bất kỳ cái gì cuối cùng phải đùng nó, phải trúng với nó. Cho nên cái trí tuệ rốt ráo cứu cánh với trí tuệ nguồn vô sư, với ông chủ, với bạn lai diện một, với chân tâm Phật tánh, đó là một. Một thể nhiều tên. Mà khéo nhận thẳng thì mới là ngộ ra. Còn không nhận thẳng thì nó có cái bước thanh tịnh này. Đó là tu bát nhã. Nhận thẳng là sao? Trực ngộ, ngộ thẳng là sao? Thứ hai, khéo thâm nhận là gì? Thông suốt, không một vết của tâm, không mê, từ sáng ngời, thấy tay đưa lên đưa xuống vẫn không động, không dính dáng gì, mà không phải lìa bỏ rời cái cảnh này, chẳng phải trở lại từ tánh, mà từ nó thân thang mặc tình biết khắp, và các cảnh diễn biến trong nó vẫn trong làng sáng ngời. Cái điều này hôm nào mà đại chúng có kinh nghiệm tụng kinh, thì tối thiểu ít nhất là tụng kinh, mình dễ nhận ra điều này. Mình sẵn sàng một cái lần đi tụng kinh rất là hoan hỷ, hân hoan, thanh tịnh, sáng ngời, cười nhẹ. Bước vô tùng là tất cả rộng suốt sáng ngời. Thì có lúc tự nhiên nó giống như bực cái nút vậy đó. Nó làm một cái phập ra sân trưng lên. Tiếng của cả 100 huynh đệ cùng tùng, tiếng mọ, tiếng khanh, tiếng chuông, tiếng dế nị non bên ngoài, chứ đến tiếng chó sủa nếu có, nó đều bàn bạc trong lần sáng ngời không động. Lỗ rất rõ ràng rành mạch tiếng này không lẫn tiếng kia. Mà nó không cần phải khởi phân biệt, mà nó rõ ràng hơn cả thường ngày chúng ta phân biệt mới biết. Và tánh lúc này nó vui, nó sáng ngời. Lúc đó là biết chúng ta đang ở trong trí tuệ bát nhã một cách tuyệt đối. Thì tất cả các pháp vốn tử thanh tịnh rạng ngời. Ngay đó vắng bóng khổ ách, liên lá qua hết thảy khổ ách. Đơn giản thế. Còn nếu tu bát nhã cứ liên hệ sắc không mà tu á, là rút vào sắc không để mà tu, thì người này chưa có khéo nhận ngay câu ban đầu. Tu như thế bắt buộc nó phải rơi vào cái chỗ thanh tịnh trước. Bắt buộc như thế. Rơi vào cái bức tranh số 8 đó. Nói số 8 quý vị dễ hiểu ha. Chứ nói chỗ thanh tịnh thì khó hiểu. Chưa ngộ tánh. Có khi là hơn bức tranh số 8. Mà chưa phải số 9. Cái tâm mà nó khó khăn vậy đó. Nó có một cái số 8 phẩy. Mà tại vì trong 10 bức tranh trang trọng không có. Mình nói thì nó phạm phép với quý ngài trước. Nhưng mà thực tế trong tâm á. Có nhiều vị tu nó tới không phải 8 mà không phải 9, cho nên 8,5. Nó có cái đoạn đó đó. Muốn có 9 có 10 là phải thêm nữa. Đặc biệt cái đó. Muốn hiểu chỗ này thì tôi bắt buộc phải nêu ra một số cơ bản. Còn nếu quý vị nào mà biết kỹ hơn á, là phải có 2 buổi 4 tiết nghe về cái đề tài là đốn ngộ tìm tu. Nghe 4 tiếng mà vẫn lung lỗ tai chứ, chứ đừng nói chuyện mà nghe vài phút. Ở đây là bắt buộc đưa ra để quý vị dễ hiểu. Trong nhà thiền khi ngộ thông thường phải trải qua nhiều lần, và mỗi lần như vậy sẽ tiến sâu hơn. Nhưng mà từ trúng á, thì căn bản nó nằm trong cái 3 phần chính ít nhất này. 1. Ngộ từ tánh bình đẳng. Thì đa số chúng ta thường là nhảy giỏi nhất là nhảy một phát một vô ngay cái chỗ này. Cái chỗ này chưa phải 9 mà không phải 8. Hơn 8 mà dưới 9 là 8,5. Là ngộ từ tánh. Tại cái bậc tánh số 8 là chưa thấy tánh. Mà cái này thấy tánh rồi mà chưa đạt được cái chuẩn số 9. Đó, thì cái tánh bình đẳng này đòi như thế đó. Tiếp theo á là nó thuần thục rồi. Lúc đó tiến sâu hơn á là thể dùng toàn bày. Và cuối cùng á nó mới tới cái bước số 10 á, trở lại như cũ bình thường, không một vết mê, hay vào sai biệt nhưng vẫn không có thấy tướng ra vào. Đây là nói để tạm hiểu, chứ còn cái việc ngộ thì nó không nhất thiết phải cố định như vậy. Vậy quý vị để ý lại 3 cái hàng ở trên. Ai tu Phật cũng dùng trí tuệ bát nhã, nhưng dùng như thế nào thì nó sẽ đi vào cái ngõ ngách như thế ấy. Còn nếu mà chộp thẳng cái trí tuệ bát nhã, gọi là ngộ thẳng á, đó là chính trời thanh thang, nó không vào ngõ ngách. Quay lại việc của Hòa Thượng Tông Chủ của sư ông chúng ta, không luận nữa, thực tế nói bát nhã để thấy thực tế sư ông chúng ta đã dùng công như thế nào. Sư ông là kể chúng ta nghe. Thực tế trước đó sư ông chỉ nói là tu thiền, mà ngài không hề nói là tu bát nhã mà được ngộ. Quý vị nhớ không? Sư ông nói sư ông thao thức với việc thiền, sư ông muốn tìm con đường tu thiền. Cho nên sư ông đâu có nói tu bát nhã đâu, tu thiền. Mà vì rằng không có khái niệm bắt đầu là tu bát nhã, cho nên sư ông không nhất thiết phải qua cái chỗ 8,5, cái chỗ mà thuần thanh tuyệt điểm, cái chỗ chưa phải ngộ tánh, không nhất thiết. Tại sư ông đâu có khởi đầu bằng cái chuyện mà quán chiếu hay là soi thấy sắc không gì đâu, tu thiền thôi. Và một khuya tọa thiền tình cờ, có nghĩa là không tính trước, bất chợt nhớ đến 2 chữ sắc không, liền ngộ. Cho nên ngộ thẳng từ tánh. Tu thiền là hướng từ tánh để ngộ tánh. Mà vì rằng cái khởi điểm ban đầu của từ tâm mình là tu như thế, cho nên khi thời tiết nhân duyên chín mùi, thì 2 chữ sắc không như là một chiếc lá rơi, là một nhân duyên của một tiếng con chim kêu, nó giống nhau, chứ không phải là tu sắc không, không phải tu bát nhã. Thì tình cờ nhớ tới chữ sắc không, liền ngộ. Cho nên ngài đi thẳng tới từ tánh, chứ không có dừng nửa đường. Không phải là dừng trên thể tánh không bình đẳng như là tu theo bát nhã, tu theo đại thừa chúng ta vừa nghe trên. Do đó khi ngộ tánh chính là ngộ tâm chỉ, và rõ sắc không là trở thành sở trường công phu. Cái sở trường công phu có ra là ngay cái thời điểm đó, nhân duyên nào cho chúng ta bừng ngộ thì cái đó nó biến thành sở trường, không phải là huấn tu từ từ mà sở trường. Cái này kỳ sau chúng ta sẽ học rõ. Và đã ngộ tánh là ngộ tới tông chỉ, bởi vì tông chỉ nhà thiền nhắc tới tông chỉ là gì, là ngộ tánh. Và việc này nó không nằm trong sự tính toán, bởi vì có tính là trái bản tâm, không thể ngộ. Giống như mấy vị bên Úc mời tôi đi giảng hoài, tôi nói giờ quý vị muốn giảng á là phải hứa ký hợp đồng là tôi giảng 10 hoặc 20 buổi quý vị sẽ ngộ đạo, ký đi tôi sẽ đi, mà không ký tôi không đi. Cuối cùng quý vị tính ký, tôi nói đừng có ký mà mệt, ký tôi cũng không đi đâu. Vì sao vậy? Không ký là không đi, tại vì trái điều ước, mà ký cũng không đi. Vì sao? Ngộ mà tính trước được à? Tính là nó sai đó, đâu ngộ. Tính là nó có cái tướng động đâu ngộ, cho nên ký cũng sai luôn, tôi không đi đâu. Như vậy đúc kết lại để chúng ta nhớ để học qua bài sau. Sở trường công phu là Hòa Thượng đang tọa thiền bất ngờ nhớ đến 2 chữ sắc không, bừng ngộ như một túc duyên quá khứ, không phải chủ động hay suy nghĩ của ý thức. Do vì như vậy cho nên có ra sở trường công phu. Thực ra là tông chỉ, Hòa Thượng bừng ngộ bản tâm ngay đó, khế hợp tâm thể chư Phật, đó là tông chỉ. Và xưa kia Sơ Tổ Trúc Lâm cùng khế ngộ như thế. Cho nên tâm tâm vốn đồng là tâm ấn tâm, tức là đúng thực cái nghĩa truyền tâm ấn. Phương pháp hành trì Sư ông ngộ tánh thể bát nhã, nhận tánh chân. Trên cơ sở tánh thể đó, vận dụng chỉ ra, không theo vọng tưởng. Ngay vọng khéo nhận lại tánh chân sẵn đủ, đó là pháp tri vọng. Ngay thấy nghe biết đã sẵn tánh chân, khéo nhận lại chân tâm là pháp biết có chân tâm. Chúng ta tóm tắt là như thế. Như vậy, khi ngộ tánh thể bát nhã, lập nên hai cái phương pháp hành trì tri vọng biết có chân tâm, nó liên quan như thế nào? Cái chuyện ngộ và chuyện lập ra hai phương pháp đó, nó có logic, nó có liên quan nhau như thế nào? Muốn biết như vậy, đầu tiên chúng ta hãy hướng đến cái hướng của Phật Tổ. Khi Phật Tổ đã chứng đạo thì các ngài đã đạt đến trí tuệ bát nhã, cứu cánh rốt ráo một cách viên mãn trọn vẹn. Từ trí tuệ đó, các ngài sẽ thấy rõ bản chất thật của các pháp đều là như huyễn nhưng vẫn bất động, gọi là như huyễn tam muội. Từ đó quý ngài giáo hóa, nói cho chúng sanh biết lẽ thật là các pháp bản chất nó không có gì thật. Phật Tổ đã ngộ như vậy. Chúng ta học đạo tu tập thì sao? Chúng ta nhờ học mà hiểu, nhận ra lời Phật Tổ dạy. Hành giả tu Phật dùng trí tuệ soi thấu tột cùng, chứ không phải chỉ có hiểu biết. Dùng trí tuệ lằng sáng và thấy rõ từng cung, chứ không phải là hiểu biết. Thấu tột bản chất, thấu suốt bản chất các pháp là huyễn hóa. Thì khi mà quý vị lằng trong mà thấy tột cùng thì liền đó, nó bước chân nó trả lại cái tánh chân sáng ngời, sống thuần thục với nó, sẽ có lúc bừng ngộ cái trí tuệ cứu cánh này, cái thể bát nhã này. Lúc này chúng ta cũng thấy các pháp là huyễn hóa và bất động. Do vậy cái trí tánh chúng ta đã được ngộ rồi, nó vốn từ tình từ định, muốn động nó cũng không xong. Nhưng cái trí này nó thấy các pháp huyễn rõ sâu suốt, đó là trí phân biệt, thì cũng đạt được như huyễn tam muội. Tuy chưa có đức dụng bằng Phật, nhưng mà chúng ta có phần giống rồi. Từ đó mới lập bảy phương tiện, tức là phương pháp hành trì, tức là sống bằng cái bản tánh sáng biết không động này. Hành giả không động, không phân biệt, nhưng mà thấy rõ tâm vọng và tánh chân nơi mỗi chúng sinh rõ ràng. Thấy sao? Không cần biết là trong bụng ai ưa học, ai chán học, không cần. Chỉ biết rằng ưa học và chán học là một mớ loạn đồng trong mê huyền hoa. Thế thôi, thấy rõ. Và lúc này đã ngộ là thấy rõ hơn là khi con mê. Và biết tánh chân là gì? Tất cả đều có một cái từ tánh bất động, ngồi trong lớp hay ra ngoài cũng thế. Nơi nào cũng mặc tình biết khắp và bàn bạc là ngập tràn an vui. Thấy rõ, nhưng mà vì mê theo cái vọng bị che, biết rõ mà vẫn không động, không thể phân biệt, cho nên mới chỉ cho tất cả mọi người. Sách nào nói cần gì sách? Việc này nó ứng tại bản tâm, ai ngộ cũng thấy ra như vậy. Mà bằng chứng là Phật Tổ đã chứng ngộ, các ngài cũng thấy ra và dạy cho chúng ta như vậy mà, phải không? Là sự thật, thì có nói không nói nó cũng là sự thật. Nhân quả thì không nói buông đời nó cũng nhân quả, chứ không đời nói mới có. Mà cái chứng tánh nó đã ngộ, nó muốn đồng cũng không được, nó từ không đồng, từ không phân biệt, nó thấy rõ vòng chân để dạy người ta. Cái chuyện đó là sự thật, viết không viết nó cũng dạy, nói không nói nó cũng dạy à, muốn đời nó là vậy. Trên cơ sở đó, hành giả vận dụng mở bảy phương tiện để chỉ lối cho người sau trở về cái tự tánh đó, mới có ra cái phương pháp hành trì. Thì sư ông hòa thượng tông chủ hiện nay ngài ngộ tánh thể bát nhã, cái tự tánh đó, trí tuệ rốt ráo đó, cái chân tâm đó, trên cơ sở đó ngài lập bày cái phương tiện để chỉ bày cho chúng ta, cũng tương tự như một tổ sư thiền sư đã ngộ và lập bày phương tiện, như là chư Phật đã viên mãn tự tánh chị bày. Quý vị chiêm nghiệm một tí để thấy ra cái tính logic của nó. Biết bát nhã rồi, biết ngộ tánh rồi, Biết phương pháp hành trì rồi, xác định các cái bước cơ bản rồi, bây giờ mới cụ thể hóa. Một cái điều chúng ta phải thấy rõ là vòng và chân nó không phải là hai tướng, mà nó vốn chỉ từ một tâm mà biến hóa. Khi trở lại sáng mà không động thì trở lại tánh chân, mà quên nó để có tướng động á, thì sau cái động nó sẽ có cái mê. Bởi vì trước khi động là phải mê nó mới động. Mê là gì? Quên tự tánh. Chôm ra cảnh bên ngoài quên tự tánh thì nó có mê. Quên tự tánh thì nó có cái tướng mờ, tướng mê đó. Và nó vào loạn động. Mà trả lại cái làn sáng thì nó trở lại tánh chân. Nó giống như ốp ngựa bằng tay thôi. Chứ không phải hai thể. Cho nên pháp tu không có hai pháp. Nó không có cái chuyện hai pháp là tri vọng và biết có chân tâm khác nhau. Nếu khéo á, là ngay tri vọng ban đầu là chúng ta biết mọi thứ là huyện đứng theo. Sau đó sư ông nói á, nếu khéo hơn á, thì khi thuần thục á, hành giả lúc này chỉ là một tấm lằn sáng, biết rõ hai tướng vọng và chân chỉ trên một thể như là sóng và nước. Mà khi biết như vậy tức là chân tâm rồi, sống tu bằng chân tâm rồi, phải không? Cho nên cái pháp tu chân tâm sư ông chỉ mình thấy rằng là quý sáu căn về chân tâm, rồi sau đó thể nhập chân tâm, rồi sau đó thuần thục là trung khắp, là rõ ràng, là thênh thang. Thì đây là phân ra để quý vị biết cách mà thể nhận như thật ra không hai pháp. Cụ thể, tri vọng, dùng trí tuệ bát nhã thấy biết các pháp là huyễn, không quan trọng, đừng có theo. Bởi vì sư ông thường dạy chúng ta là dùng trí bát nhã để thấy. Còn pháp tri vọng sư ông nói, hành giả lặng mà sáng biết, lặng mà sáng biết là trí tuệ bát nhã. Thấy rồi các pháp huyễn, đừng theo. Đừng quan trọng gì, đừng theo nó, thế thôi, đừng trừ giác. Sư ông chỉ nói không theo thôi. Pháp biết có chân tâm thì sao? Khi biết vọng luôn sáng lại tánh mình, chứ không phải là biết về biết theo vọng tưởng. Tức là lúc này chúng ta tự hỏi là mình đang từ sáng biết hay là biết về biết theo. Đừng có chôn biết về biết theo, mà đáng lần sáng thì mình từ sáng biết. Thì vọng có và không có, cái sáng biết nó sẵn rồi. Không phải biết theo vọng, theo vật. Và cuối cùng tri vọng mà biết có chân tâm chỉ trong một cái nhìn. Đó là thấy biết rõ ràng vọng và chân. Nhưng tâm từ lằn trong đạt đến như huyễn tam muội. Rõ là tâm đang lằn sáng đây là tâm chân. Nếu có niệm tưởng khởi lên là tâm vọng. Biết rõ đừng theo vọng, phải trở lại cái chân tâm. Nhưng mà vẫn không động, không thèm phân biệt. Thì từ cái biết đó, nó sáng biết vô tướng, sáng ngời suốt thông. Thì chúng ta tu từ tiến bộ. Nhưng duyên chi mùa nó bừng ngộ lên thì muốn động cũng không được. Vẫn biết huyện và chân. Mà lúc này huyện chân không đến kịp, không can thiệp trên nó. Cho nên biết huyện chân vẫn không động, đây là như huyện tam muội. Lúc này trí tuệ định lực từ lớn mạnh cho hành giả tự chủ. Đó là cấp 1 đang còn tu. Còn cấp độ 2, nếu quý vị nào đã ngộ thì lúc này cái diệu lực của nó bất khả tư nghì, cho chúng ta từ vượt thoát, từ mình tiêu sái tự tại. Mà tiêu sái tự tại tức là đã là giải thoát sanh tử. Kết luận cuối cùng, cần nắm vững cái phương pháp hành trì. Họ thường nhớ đến hai chữ sắc không, liền tỏ sáng. Do đó không phải đi vào trong sắc và không, mà là tỏ sáng thì vượt thoát sắc và không. Do đó ngài ngộ tánh thể bát nhã, tức là chân tâm, chứ không phải tu tập theo bát nhã. Mà không tu tập bát nhã thì không rơi vào cái bước chuyển tiếp của thuần thanh tuyệt điểm, mà ngộ thẳng tánh thể bát nhã. Đây là kết luận rồi, không có giảng rộng nữa. Tiếp theo, không phải ở trong vòng để tri vọng. Khi bát nhã nói sắc và không, không cố định. Sắc tức thì không, không tức thì sắc, vân vân. Nó không cố định, nhằm mục đích để chỉ ra Tất cả các pháp hữu vi đều là huyễn vọng, mục đích là vậy. Nhưng hòa thượng nhớ đến hai chữ sắc không thì liền tỏ sáng. Do đó ngài không đi sâu vào phân tích hay là đi sâu vào tu hành theo lý sắc không. Bởi vì cái sở trường công phu của ngài là đang tọa thiền nhớ đến sắc không liền sáng, chứ không đi sâu vào cái lý sắc không để mà ngộ. Thì từ cái chỗ lần mà bất ngờ nhớ đến thì ngộ thẳng tự tánh, nó biến thành sở trường công phu đó. Thì cái sở trường công phu của ngài không nằm trong cái chỗ là tu tập theo kiểu phân tích sắc không. Cho nên hòa thượng dạy trí vọng nhưng mà không đi vào trong vòng để phân tích, để ở trong đó mà hiểu biết, để dừng trên các vòng. Bởi dừng như thế chúng ta vẫn là vòng. Dùng cái hiểu biết là vòng tưởng để hiểu về cái vòng, chúng ta nằm trong vòng thì chúng ta bị vòng chi phối, không bao giờ hết khổ. Biết như huyện mộng vẫn đấu xé lòng là chỗ này. Biết là huyện mộng mà vẫn đấu xé lòng, bởi vì chúng ta ở trong huyện để biết huyện. Thì tạm gọi là biết bèo hoa dâu, mà cái người đứng ở trên bờ hồ nhìn bèo hoa dâu á thì vẫn tỉnh táo tự nhiên. Có người biết bèo hoa dâu bằng cách là rút dưới chân bèo hoa dâu, nó ngộp muốn chết luôn. Biết rõ đó là bèo hoa dâu là lục bình trôi không có giá trị, nó ngộp muốn chết khó thở là bởi vì rút xuống dưới đó. Còn vẫn biết là lục bình trôi là bèo hoa dâu không có giá trị, mà chúng ta thành thôi, bởi chúng ta đang ở trên bờ. Cũng thế, nói sắc không để trở lại trí tuệ bát nhã, đó là người biết ở trên bờ. Nói sắc không để ở trong sắc không, tức là rút dưới bèo hoa dâu. Nói vọng tưởng để không theo và trả lại tánh chân, đó là ở trên bờ. Còn nói vọng tưởng mà dùng cái hiệu để mà hiểu với vọng tưởng, đó là rút dưới bèo hoa dâu, là ngộp thở muốn chết luôn, bị các huyện chi phôi. Đó là biết như mộng huyện vận đấu xe lòng, là cái chỗ rút dưới bèo hoa dâu làm chi mà khổ. Ai bị rút vô rút vào trong đó là khổ. Cho nên hòa thượng dạy trí vọng nhưng không đi vào trong vọng, mà dùng trí sáng biết lằng trong để từ giác biết. Đây là từ cái sở trường công phu ngài chỉ ra. Cụ thể, ngài đã ngồi một khuya tĩnh lặng, bụng dâng nhớ đến hai chữ sắc không, bừng ngộ. Thì hai chữ sắc không này nó giống một chiếc lá rơi, một cái tiếng chim kêu, một tiếng hét, một cái gậy đánh, thế thôi. Thế nó đâu có đi sâu vào sắc không. Mà không đi sâu vào sắc không cho nên không đi vào trong vọng. Cho nên hòa thượng dạy pháp trí vọng ngài nói là gì? Ngồi lặng yên, từ sáng biết, nếu có vọng tưởng khởi lên không theo, thế thôi. Ngài đâu có dạy gì nhiều đâu, mà chúng ta bày đặt chúng ta là phải điều phục, phải này kia nọ, sánh chuyện nó trật, thì cuối cùng là tu nó bị trở ngại. Cuối cùng chủ yếu nhận lại thể tánh. Sư ông hòa thượng tôn chủ nói cho biết sự thật các pháp là huyễn vọng, nhưng mà hướng đến tánh tri vọng, tức là lặng sáng biết vọng đừng có theo. Và sư ông không có nói cái chuyện là chúng ta phải làm gì trên vọng. Thì quý vị nhớ này, mình từ sáng biết, nếu có vọng đừng có theo, chứ không phải bày đặt làm cái gì đó để sáng biết, rồi có vọng chúng ta phải tấn công điều trị nó. Đó là thêm chuyện, không phải lời dạy sư ông. Mà thêm chuyện á thì nó sẽ có chuyện trong công phu trúc trắc. Sanh sự sự sanh hà nhật liễu, hài nhân nhân hài kỳ thời hữu. Sanh sự sự sanh à, bao giờ mới hết. Hài người người hài à, bao giờ mới thôi. Cái câu trong nghĩa khác áp dụng vào đây cho quý vị dễ nhớ rằng là chúng ta không chịu nghe lời sư ông, mà sanh sự là kiếm chuyện phải sáng thế nào, rồi kiếm chuyện là phải trì vọng thế nào, thì sự nó sanh là gì? Vọng nó cuột ngược lại cho. Rồi bây giờ mình mạnh lên mình trì nó thì nó thua, nó lần đó. Tới khi mình trì mạnh quá mình mỏi, nó nói mỏi rồi không, bây giờ ta đánh này, nó quay ngược, nó quất một phát, một là mình lực ấp thiên là mình chết tiêu. Đó là gì? Là chúng ta đầu hàng không tu nữa. Đó là do bày đặt kiếm chuyện, nó ra chuyện. Còn nếu đúng lời sư ông á, sư ông nói tâm lắng lặng sáng rõ ràng, nếu có vọng khởi đừng có theo. Và bước hai là gì? Sư ông nói tánh tri vọng, tức là khi thuần thục rồi, tâm mình từ nó lặng mà sáng. Lúc này hành giả biết rõ vọng và chơn vốn trên một cái thể tánh của mình, như sóng và nước tuy khác mà đồng một cái chất ước. Như vậy, hòa thượng nói cho chúng ta biết sự thật, vọng tưởng kể cả các pháp đều là huyễn, nhưng hướng đến tánh tri vọng. Sáng biết vòng và chơn vốn trên một bản thể, như sóng và nước chỉ một tánh ước. Đó là gì? Là chân tâm chứ gì nữa. Cho nên lúc này chỉ là khéo thầm nhận tánh chân và sống bằng chân tâm thì chính là giác sáng, chân tâm hiện tiền. Mới thấy tâm không hai tâm, chỉ là một sự biến đổi, cho nên có vòng và chân. Pháp không hai pháp, chỉ là chỉ cho chúng thấy cái gì là vọng đựng theo để trả lại tánh chân. Cho nên dù có lập ra vô vàn phương pháp cũng không rời cái nguyên lý này để hướng dẫn cho tất cả chúng sanh lìa tất cả các cái pháp huyễn, trở về cái tánh chân chân thực chính mình. Thì cái bài học hôm nay lặp lại đại chúng nhớ là không đủ giờ để mà nói thêm một vài vấn đề quan trọng trong cái chân lý của kinh Bát Nhã. Chưa nói hết, nhưng mà giờ hết rồi. Cho nên nói ngang đó đủ làm tiền đề để cho chúng ta chứng minh cái bài học chúng ta đang học, cái chuyên đề đó, cái chương đó. Và bài hôm nay là một cái chuyên đề bổ túc, học trước để kỳ sau chúng ta học cái bài sau nó dễ dàng hơn. Và thưa đại chúng, cố gắng về ôn cả hai bài, kiểm tra bài cũ hai câu của kỳ trước cộng với hai câu kiểm tra bài cũ kỳ này là có bốn câu kiểm tra bài cũ, để kỳ sau chúng ta làm tiền đề học bài sau nó dễ. Tức là kỳ sau học tới đâu sẽ hỏi bài cũ tới đó, để quý vị phải nhớ bài cũ thì mới bắt nhịp cái bài mới một cách dễ dàng. Bây giờ hết giờ rồi, mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.